Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Reversing Dry Eye Syndrome của bác sĩ nhãn khoa Stephen L. Maskin là sách phổ thông về sức khỏe mắt, tập trung vào hội chứng khô mắt, một tình trạng có thể gây cộm, rát, đỏ mắt, nhìn dao động và suy giảm đáng kể chất lượng sống. Cuốn sách không xem khô mắt, chỉ là cảm giác thiếu nước mắt đơn giản. Tác giả giải thích đây là vấn đề của toàn bộ bề mặt nhãn cầu và hệ thống nước mắt. Có thể xảy ra khi tuyến lệ tiết không đủ hoặc khi thành phần nước mắt mất cân bằng khiến nước mắt bốc hơi quá nhanh. Từ nền tảng đó, sách lần lượt trình bày cấu tạo mắt, triệu chứng, các nhóm nguyên nhân, cách chẩn đoán, lựa chọn điều trị và những điều chỉnh tại nhà, tại nơi làm việc. Maskin cũng đề cập các yếu tố như lão hóa, dị ứng, kính áp tròng, phẫu thuật khúc xạ, đái tháo đường và bệnh toàn thân. Mục đích chính của sách là giúp người bệnh hiểu vấn đề, chuẩn bị tốt hơn khi gặp chuyên gia và tham gia thực tế hơn vào kế hoạch chăm sóc mắt của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khô mắt được giải thích như rối loạn của hệ thống nước mắt, không chỉ là thiếu nước mắt. Điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là sửa một ngộ nhận phổ biến rằng khô mắt luôn đồng nghĩa với việc mắt không có đủ nước mắt. Maskin mô tả nước mắt như một hệ thống bảo vệ bề mặt mắt và sự khó chịu có thể phát sinh cả khi lượng nước mắt giảm lẫn khi nước mắt có chất lượng kém, không ổn định hoặc bay hơi nhanh. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao một số người bị chảy nước mắt nhưng vẫn có thể mắc khô mắt. Chảy nước mắt đôi khi là phản ứng kích thích của mắt trước bề mặt nhãn cầu bị khô hoặc viêm, chứ không tự động chứng minh hệ thống nước mắt đang hoạt động tốt. Sách đặt kiến thức về cấu tạo mắt và phim nước mắt trước phần điều trị, vì người đọc cần hiểu cơ chế mới có thể đánh giá hợp lý các triệu chứng và lời khuyên nhận được. Việc phân biệt cảm giác khô, nóng rát, ngứa, cộm như có hạt, nhìn mờ dao động, nhạy sáng hay khó chịu khi đeo kính áp tròng cũng có giá trị thực tế. Những biểu hiện này không đặc hiệu hoàn toàn nên không nên tự chẩn đoán dựa trên một dấu hiệu riêng lẻ. Lập luận xuyên suốt là khô mắt có nhiều cơ chế và nhiều mức độ. Vì vậy, chăm sóc hiệu quả cần bắt đầu bằng đánh giá nguyên nhân thay vì chỉ lặp lại một biện pháp làm dịu tạm thời. Thứ hai, các nguyên nhân được đặt trong bối cảnh tuổi tác, môi trường, bệnh lý và thói quen hàng ngày. Maskin trình bày khô mắt như một tình trạng đa yếu tố, nghĩa là triệu chứng của một người có thể là kết quả của nhiều tác động chồng lên nhau. Sách đề cập lão hóa và thay đổi liên quan đến giới tính, thuốc men, dị ứng và các tình trạng kích ứng cũng như bệnh toàn thân như đái tháo đường. Bên cạnh đó là những yếu tố rất gần với sinh hoạt gồm sử dụng kính áp tròng, làm việc tập trung với màn hình, môi trường khô hoặc nhiều gió, khói thuốc và các hoạt động khiến tần suất chớp mắt giảm. Phẫu thuật khúc xạ như LASIK cũng được xem xét vì có thể liên quan đến khởi phát hoặc làm nặng sự khó chịu ở một số người. Giá trị của cách phân loại này là nó tránh quy mọi trường hợp về tuổi già hoặc dùng máy tính. Người đọc được khuyến khích nhìn lại lịch sử triệu chứng, thời điểm khởi phát bệnh nền, thuốc đang dùng, loại kính áp tròng và điều kiện nơi sống hay làm việc. Những dữ kiện đó có thể giúp cuộc trao đổi với bác sĩ cụ thể hơn. Cuốn sách cũng dành phần đáng kể cho dị ứng độc tính và các dạng nhạy cảm ở mắt bởi ngứa, đỏ mắt và kích ứng có thể trùng lặp với khô mắt. Phân biệt tương đối các nhóm vấn đề này quan trọng vì một biện pháp phù hợp cho dị ứng chưa chắc giải quyết được cơ chế gây khô mắt và ngược lại. Thứ ba, chẩn đoán được xem là quá trình kết hợp triệu chứng tiền sử và khám chuyên khoa. Một đóng góp thực dụng của Reversing Dry Eye Syndrome là không biến chẩn đoán thành danh sách xét nghiệm tách rời khỏi trải nghiệm người bệnh. Maskin giải thích rằng việc đánh giá khô mắt cần ghép nối lời kể về triệu chứng với tiền sử mắt, tình trạng sức khỏe toàn thân, thói quen sử dụng mắt, thuốc men và kết quả khám. Sách mô tả các kiểm tra cơ bản và thiết bị có thể được dùng để xem xét lượng nước mắt, độ ổn định của phim nước mắt và tình trạng bề mặt mắt. Mục tiêu không phải để người đọc tự diễn giải chỉ số, mà để họ hiểu tại sao một lần khám kỹ càng có thể cần nhiều câu hỏi và nhiều bước. Phần hướng dẫn chọn bác sĩ cũng phản ánh một thực tế, không phải mọi cơ sở hay mọi chuyên gia đều tập trung giống nhau vào bệnh lý bề mặt nhãn cầu. Với người đã thử nhiều loại thuốc nhỏ nhưng không cải thiện, việc chuẩn bị lịch sử, triệu chứng và câu hỏi rõ ràng có thể hữu ích hơn là tiếp tục đổi sản phẩm một cách ngẫu nhiên. Sách cung cấp một bảng kiểm tiền sử mắt nhằm giúp người bệnh hệ thống hóa thông tin trước buổi hẹn. Tuy nhiên, thông điệp thận trọng vẫn rõ ràng, tài liệu giáo dục không thay thế khám mắt. Đau nhiều, thay đổi thị lực, tổn thương mắt hoặc triệu chứng kéo dài cần được đánh giá chuyên môn để loại trừ những nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Thứ tư, điều trị được trình bày theo mức độ bệnh, từ hỗ trợ bề mặt mắt đến can thiệp chuyên sâu, thay vì hứa hẹn một cách chữa chung cho mọi người. Cuốn sách mô tả điều trị như một phổ lựa chọn phụ thuộc vào mức độ và nguyên nhân của khô mắt. Maskin thảo luận các phương án thường gặp từ sản phẩm bôi trơn không kê đơn, điều chỉnh các yếu tố làm nặng triệu chứng, đến thuốc, thủ thuật tại phòng khám và một số can thiệp dành cho trường hợp nặng hơn. Sách cũng giải thích các lựa chọn giữ nước mắt trên bề mặt mắt, bao gồm nút bịt điểm lệ và phương án bít điểm lệ bằng thủ thuật trong những hoàn cảnh phù hợp. Cách tổ chức theo mức độ có ý nghĩa vì nó giúp người đọc hiểu tại sao việc chỉ dùng thuốc nhỏ mắt có thể chưa đủ, hoặc tại sao không nên nhảy ngay đến biện pháp phức tạp khi cơ chế bệnh chưa được xác định. Đồng thời, sách nhấn mạnh rằng điều trị cần được cá thể hóa. Kính áp tròng, dị ứng, tình trạng sau phẫu thuật, bệnh toàn thân và môi trường làm việc đều có thể thay đổi lựa chọn phù hợp. Vì sách xuất bản từ năm 2007, người đọc hiện nay cần xem các mô tả điều trị như nền tảng để đặt câu hỏi, không phải danh mục cập nhật đầy đủ về mọi công nghệ mới. Điểm bền vững của nó nằm ở nguyên tắc xác định cơ chế, đánh giá mức độ, theo dõi đáp ứng, rồi điều chỉnh kế hoạch cùng bác sĩ. Cuối cùng, các biện pháp tại nhà và nơi làm việc biến kiến thức y khoa thành thói quen giảm kích ứng. Chương về biện pháp tại nhà và nơi làm việc là phần ứng dụng trực tiếp nhất của sách. Maskin đưa ra các gợi ý nhằm giảm những điều kiện khiến nước mắt bay hơi nhanh hoặc mắt bị kích ứng liên tục. Chúng bao gồm chú ý độ ẩm không khí, tránh luồng gió, thổi trực tiếp vào mặt, bảo vệ mắt khi ở ngoài trời hoặc trong xe và xem xét tác động của khói thuốc cùng các chất gây dị ứng. Với người làm việc bằng màn hình hay làm công việc đòi hỏi tập trung thị giác lâu, logic của sách là phải chủ động tạo khoảng nghỉ và nhớ chớp mắt, vì sự tập trung thường làm chớp mắt ít hơn. Sách cũng bàn về vai trò của dinh dưỡng, nước uống và một số thay đổi lối sống trong khuôn khổ hỗ trợ, chứ không mô tả chúng như sự thay thế cho chẩn đoán hoặc điều trị. Giá trị của các khuyến nghị này nằm ở khả năng giảm bớt gánh nặng, kích thích hàng ngày. Nếu môi trường tiếp tục làm khô mắt, thuốc nhỏ có thể chỉ đem lại cảm giác dễ chịu ngắn hạn. Dù vậy, người đọc cần áp dụng có chọn lọc. Ví dụ, sản phẩm nhỏ mắt, chế độ ăn hay việc dùng nhiệt cho mí mắt nên được cân nhắc theo nguyên nhân và hướng dẫn chuyên môn, nhất là khi có bệnh mắt kèm theo. Cuốn sách khuyến khích tự chăm sóc có hiểu biết, không khuyến khích tự điều trị không giới hạn. Kết luận: Reversing Dry Eye Syndrome phù hợp nhất với người mới được chẩn đoán khô mắt, người có triệu chứng kéo dài nhưng còn mơ hồ về nguyên nhân, và người thân muốn hiểu vì sao một vấn đề tưởng nhỏ có thể ảnh hưởng rõ đến công việc, thị lực và sinh hoạt. Người đeo kính áp tròng, người đang cân nhắc hoặc gặp khó chịu sau phẫu thuật khúc xạ, cũng như người thường làm việc trong môi trường điều hòa, gió hoặc trước màn hình, có thể tìm được một khung tham khảo hữu ích. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc thay bác sĩ đưa ra quyết định. Nó nằm ở việc giúp người đọc diễn đạt triệu chứng chính xác hơn, nhận ra các yếu tố liên quan trong đời sống, chuẩn bị lịch sử bệnh tốt hơn và hiểu lý do của những bước chẩn đoán hay lựa chọn điều trị khác nhau. So với nhiều sách chăm sóc mắt đại cương, điểm nổi bật của tác phẩm là tập trung riêng vào khô mắt, kết hợp giải thích y khoa với bảng kiểm, câu hỏi thường gặp và hướng dẫn ứng dụng ở nhà, nơi làm việc. Giọng điệu của sách hướng đến độc giả phổ thông, nhưng vẫn cung cấp đủ bối cảnh về cơ chế, bệnh và các mức can thiệp để người đọc không chỉ tìm một loại thuốc nhỏ mắt. Cần lưu ý, đây là sách xuất bản năm 2007, nên một số lựa chọn điều trị hiện nay có thể đã phát triển thêm. Tuy vậy, phần nền tảng về triệu chứng, yếu tố nguy cơ, đánh giá nguyên nhân và hợp tác với bác sĩ vẫn giữ giá trị định hướng rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen L. Maskin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!